Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn, đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa trên núi, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Sứ vụ của họ là loan báo nước Thiên Chúa hay tin mừng của Chúa cho môn dân, hay nói cách khác là giới thiệu Chúa Giêsu tình yêu và nhân hậu cho mọi người bằng lời giảng và việc làm. Để có thể rao giảng tin mừng của Chúa, các tông đồ cần sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa. Chỉ khi sống như thế, họ mới có khả năng họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu cho mọi người thấy. Hay nói cách khác, qua lời nói và việc làm của họ, người ta nhận ra được hình ảnh của Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa với những lời sau. Vậy, như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô. Hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Hãy coi chừng, chớ để ai gài bẫy anh em bằng một triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ, chứ không theo Đức Kitô. Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Như thế, càng sống kết hợp và bắt chước cuộc đời theo Chúa Giêsu, người môn đệ Chúa sẽ biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và tránh được triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm. Bởi vì Lúc đó, đối với các môn đệ, Chúa là nguồn mạch chân lý và bình an cho cuộc đời của họ. Điều này như Thánh Tông Đồ Phaolô đã quả quyết. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta được gọi làm con Chúa và trở thành thành viên hay một phần của thân thể Chúa, tức là giáo hội. Hay nói cách khác, qua bí tích rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa cho sống lại với Chúa Kitô. Chúng ta trở thành những Kitô hữu, nghĩa là những người tin và bước theo Chúa Kitô để trở thành môn đệ của Người. Vì thế, đó là ơn gọi cao quý của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Chúa, sống kết hợp thân tình với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của họ theo cuộc đời của Chúa, để cuộc đời của chúng ta trở nên chứng nhân trung thành của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã kêu và chọn chúng con trở thành những môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống mật thiết với Chúa và sống rập khuôn cuộc đời của chúng con theo Chúa. Amen.
Hãy